Thuở thiếu thời, tôi thường nghe cha nói về Kim Cát. Tôi được sinh ra nơi một mũi đất vắng vẻ nhô ra biển Nhật Bản, phía đông bắc Maizuru. Nhưng cố hương của cha tôi lại không phải ở đó, mà ở Shiraku, ngoài ô phía đông Maizuru. Cố hương của cha tôi có nhiều ánh sáng. Nhưng vào khoảng tháng 11, tháng 12, ngay cả những ngày có vẻ quang đãng, trời vẫn đổ mưa tới 4-5 lần. Những buổi chiều tháng 5, khi đi học về, tôi hay trèo lên phòng học ở tầng 2 nhà chú, nhìn về ngọn đồi trước mặt. Triền đồi lá non đậm ánh hoàng hôn, và ngay giữa cánh đồng cỏ, thấy như có một bức bình phong giác vàng ai đó đã dựng lên, mà tôi cứ ngỡ Kim Cát. Vào tháng 7 năm 1950, toàn bộ nước Nhật rúng động bởi vụ án phóng hỏa chùa Kim Cát ở Kyoto, gây ra bởi một tiểu tăng trong chùa. Dựa trên câu chuyện có thật này, 6 năm sau, nhà văn Mishima Yukio viết lên tác phẩm Kim Cát Tự. Cuốn sách trở thành một tác phẩm văn học đặc sắc, làm nên tên tuổi của Mishima Yukio nhờ vào ngôn từ phong phú, độc đáo, kết hợp với khả năng tái hiện sâu sắc cuộc đấu tranh nội tâm, đi sâu vào phân tích động cơ phía sau hành động của nhân vật chính của câu chuyện. Cuốn sách sẽ khiến bạn đọc phải liên tục trăn trở, không ngừng đặt ra câu hỏi. Tại sao một người từng hết lòng yêu cái đẹp lại có thể ra tay tàn phá một cách tàn bạo đến như vậy? Hãy cùng đi vào tóm tắt tác phẩm này và phân tích một số nội dung đặc biệt của Kim Cát Tự cùng cây viết Viết Cùng Tiểu Hy ngay sau đây. Phần 1. Hòa quyện. Tiểu thuyết Kim Cát Tự kể về nhân vật chính Mizoguchi, con trai vị tu sĩ nghèo trong một ngôi chùa hẻo lánh ở vùng ngoại ô đông Maizuru. Từ khi sinh ra, cậu đã có một thân thể yếu ớt, mắc tật nói lắp. Chính bởi ngoại hình xấu xí, khiếm khuyết, nên Mizoguchi bị bạn bè xung quanh chế giễu xa lánh. Không thể hòa nhập với chúng bạn, Mizoguchi trở thành một cậu bé lặng lẽ, sống khép kín. Trong mỗi chuyến ghé thăm nhà của Mizoguchi, người cha thường dành thời gian kể cho cậu bé nghe về Kim Cát Tự, một tòa tháp lâu năm trong ngôi chùa ngụ tại Tokyo. Vẻ đẹp của Kim Cát Tự trong những câu chuyện cha kể, chẳng biết từ khi nào đã trở thành một biểu tượng ý nghĩa trong lòng Mizoguchi. Điều này thể hiện rõ ràng trong đoạn trích sau. Dù không biết bao lần Kim Cát ranh rành trong ảnh và trong sách học, nhưng nét diễm lệ của Kim Cát mà cho tôi kể vẫn cứ chiếm ngự lòng tôi. Tuy chúng tôi không hề nói về một Kim Cát cụ thể lấp lánh hoàng kim, nhưng theo ông, không có gì trên đời đẹp hơn Kim Cát. Mỗi ngày trôi qua, bất kể nắng mưa, dù đặt chân đến bất cứ nơi đâu, Kim Cát đều sát bên cậu. Tâm hồn cậu thiếu niên nhỏ tuổi và vẻ đẹp của Kim Cát trong trí tưởng tượng đã hòa quyện vào nhau lúc nào không hay. Mỗi lần, chỉ cần bắt gặp một cảnh sắc đẹp đẽ nào đó, cậu đều liên tưởng đó chính là Kim Cát Tự. Khi nhìn cánh đồng xa xa lung linh dưới ánh mặt trời, tôi cứ ngỡ đó là hình bóng của Kim Cát Tự. Dù Tokyo thực ra nằm ở hướng Tây ngược lại, tôi vẫn thấy Kim Cát từ giữa vùng nắng sớm, nơi núi đồi ấy sừng sững hiện lên trên bầu trời ban mai phía đông. Kim Cát cứ hiện ra khắp nơi như thế, dù trong hiện thực tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy Kim Cát. Nhưng niềm tin nhanh chóng vỡ tan khi cậu được cha dẫn lên Tokyo trong một chuyến ghé thăm chùa. Cha muốn gửi gắm cậu cho thầy sư trụ trì trước khi ông lâm bệnh nặng qua đời. Đó là chuyến đi đầu tiên Mizoguchi rời xa quê nhà, cũng là chuyến đi cậu hằng ao ước được tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của Kim Cát. Phần 2. Tan vỡ. Trước đây, trong lòng Mizoguchi, Kim Cát là một tòa tháp mang vẻ đẹp huyền ảo, lộng lẫy, tỏa sáng, thì giờ đây cậu phải đón nhận một nỗi thất vọng ê chề vì vẻ ngoài xấu xí, tầm thường, thô kệch của Kim Cát đời thực sừng sững trước mặt. Tôi thay đổi góc độ hoặc nghiêng đầu mà ngắm, nhưng chẳng thấy cảm động chút nào. Đó chẳng qua chỉ là một tòa nhà 3 tầng cũ kỹ, đen đúa, nhỏ bé. Con phượng hoàng trên đỉnh giống như một con quạ đang đậu. Đẹp là đẹp ở chỗ nào? Nó chỉ cho tôi cảm giác bồn chồn khó chịu. Tôi tự hỏi, cái đẹp ư? Chẳng lẽ nó ở nơi chẳng đẹp đẽ này sao? Tượng này nữa, trước mắt tôi chỉ thấy nó như một bức tượng kỳ quái, lấm lem và chẳng có chút gì là đẹp. Trong tác phẩm, có một chi tiết Mizoguchi lặng người, tựa vào lan can, mong manh nhìn bâng quơ xuống mặt hồ. Khi nhìn xuống, cậu thấy Kim Cát rơi xuống hồ, ánh hoàng hôn khi ấy trên mặt hồ, khiến cho tòa tháp ẩn hiện như mặt soi, cổ bằng đồng, đã hang rỉ. Phải chăng giây phút ấy, cái đẹp trong lòng Mizoguchi cũng đang rơi, chúng vỡ vụn thành hàng trăm mảnh, làm nhiễu cả mặt hồ vốn rất phẳng lặng và yên ả. Một chuyến đi buồn, còn tâm hồn cậu thiếu niên khi ấy có thêm một vết cắt sâu. Khi cha qua đời, Mizuguchi được gửi lại chùa và trở thành chú tiểu, ngày ngày sống gần bên kim cát. Công việc mỗi ngày của Mizuguchi là quét dọn, đi học, luân phiên hầu trà cho các sư thầy. Dù sống cạnh kim cát, nhưng Mizuguchi chưa bao giờ có thể ngăn mình thôi ngắm nhìn, chiêm ngưỡng tòa tháp. Dù rằng giờ đây đối với cậu, vẻ đẹp ấy chẳng còn vẹn nguyên. Mizuguchi ngắm nhìn tòa tháp nhiều đến nỗi bị các chú tiểu khác cười nhạo, nhưng cậu chẳng lấy làm bận tâm. Những ngày ở Maizuru, ngẫm ra, đối với tôi, dường như kim cát đứng vĩnh viễn ở một góc Tokyo. Nhưng bây giờ, tôi đến sống ở đây. Kim cát chỉ thực sự hiện ra trước mắt tôi khi tôi nhìn nó. Và khi tôi ngủ trong phòng chính, tôi có cảm tưởng nó không còn nữa. Do đó, ban ngày, tôi cứ ngắm kim cát hoài hoài, làm mấy tiểu tăng khác cứ cười nhạo tôi. Dù ngắm nó bao nhiêu lần đi nữa, chuyện kim cát tồn tại ở đó với tôi vẫn quá lạnh lùng. Và nếu cả ngay sau khi đã ngắm và đang trên đường trở về phòng chính, tôi đột ngột quay lại nhìn lần nữa. Kim cát, tôi nghĩ giống như Eurydice sẽ biến mất trong nháy mắt. Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa luân chuyển đến và đi. Chú tiểu Mizuguchi lớn lên, từ một cậu thiếu niên trung học, nay trở thành sinh viên trường đại học dưới sự nuôi nấng, hỗ trợ của vị sư chủ trì trong chùa. Lên đại học, chú tiểu vẫn giữ dáng vẻ như trước, đơn độc, một mình. Người duy nhất cậu có thể kết bạn, trò chuyện là Kashiwagi, một sinh viên đại học có tật ở chân. Mối bận tâm lớn nhất của anh chàng này là luôn xoay quanh việc hẹn hò và ngủ với các cô gái đẹp. Bên cạnh Kashiwagi, chú tiểu thấy an toàn. Giữa hai người họ dường như tìm thấy một sợi dây liên kết trong tâm hồn, hay phải chăng vì Kashiwagi là một anh chàng có khiếm khuyết? Vậy nên, chú tiểu không cần phải sợ hãi Kashiwagi sẽ đả kích vào điểm yếu của mình như những người bạn trong quá khứ. Nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng nghĩ Mizuguchi đơn thuần là một chú tiểu lặng lẽ, khép kín. Nhưng không ai biết rằng, đằng sau cái dáng vẻ trầm lặng lại có một tiểu vũ trụ trực chờ muốn nổ tung. Những con sóng ngầm không ngừng trỗi dậy trong tâm tưởng của chú tiểu. Thời gian không làm cho những con sóng ngầm lặng yên, ngược lại, chỉ khiến chúng trở nên lớn mạnh hơn. Cái đẹp hoàn hảo có thực sự tồn tại? Mizuguchi đã dành nhiều thời gian suy tư, tìm đọc những cuốn sách tự cổ chí kim, nhưng cậu vẫn không tài nào lý giải được tại sao bản thân cậu luôn cảm thấy đau khổ, cảm giác không thể thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Tâm trí của Mizuguchi trong mọi khoảnh khắc liên tục tìm một cái thứ gì đó mà chính cậu cũng không thể hiểu được. Vì không thể tìm thấy điểm cân bằng trong suy nghĩ, nội tâm của Mizuguchi liên tiếp nảy sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn tích tụ đủ lâu khiến cậu bắt đầu hành động chống phá. Không chịu học hành tử tế, Mizuguchi thường xuyên cúp học đi lang thang. Một ngày nọ, cậu còn nghe lời tên lính Mỹ dùng chân chà đạp lên bụng người thiếu nữ, làm cô ta sảy thai, nhưng không một chút hối hận về hành động man rợ của mình. Ngược lại, cậu còn cảm thấy hả hê, vui sướng. Lâu dần, hành động của Mizuguchi biến chất hơn. Cậu tìm đến kỹ viện, ngủ với các cô gái trẻ, bỏ chùa đi bụi, vay mượn tiền không trả. Tuy nhiên, mọi hành động sai trái của cậu lại đều được tha thứ. Khi nhận được sự khoan dung, Mizuguchi lại càng cảm thấy không thỏa mãn. Bên trong cậu, mỗi ngày đều nung nấu ý chí phải hành động xấu xa hơn. Ban đầu, Mizuguchi suy tính sẽ làm cái gì đó thật tàn nhẫn để sư thầy chủ trì đuổi ra khỏi chùa. Nhưng chờ mãi, chẳng có cơ hội nào. Đến một ngày nọ, cậu nảy ra ý định đốt kim cát tự. Cậu quyết chí phải biến cái tòa tháp hàng trăm năm tuổi ấy cháy thành tro bụi. Chỉ khi nào kim cát bị hủy diệt, cậu mới hả dạ. Mizuguchi nảy sinh ý định đốt kim cát không phải cậu ghét kim cát. Ngay cả khi đối mặt nỗi thất vọng về phía cạnh xấu xí của tòa tháp, sâu thẳm trong lòng, cậu biết trên đời này không có ai có thể yêu kim cát như trái tim non trẻ của cậu. Tuy nhiên, khi càng yêu, càng đem lòng say mê, càng hướng về kim cát tự, mong muốn hủy diệt trong cậu lại càng lớn. Những ngày kế tiếp, Mizuguchi tỉ mỉ chuẩn bị cho kế hoạch phóng hỏa. Cậu chuẩn bị rơm, bật lửa, thăm dò thời tiết, định ngày hành động. Cậu cũng chuẩn bị dao găm, thuốc lá, thuốc độc sẵn để tự sát. Cậu muốn sau khi kim cát bốc cháy, cuộc đời cậu cũng chấm dứt. Động cơ nào cho một con người say mê cái đẹp nhiều đến thế lại dấy lên sự khao khát hủy diệt nó mãnh liệt đến như vậy? Theo cảm nhận của mình khi đọc tác phẩm, mình nghĩ nguồn cơn cho mọi hành động sai lệch của chú Tiểu chính là nỗi thất vọng. Nỗi thất vọng không thể tìm thấy điểm dung hòa giữa cái đẹp trong mộng tưởng và cái đẹp đời thực. Nỗi thất vọng đầu tiên mà chú Tiểu phải tiếp nhận là do quân bài số mệnh phân chia. Sinh ra trong thân phận con của một vị thầy chùa nghèo, gia cảnh túng thiếu, sở hữu thân thể xấu xí, mắc tật nói lắp. Tất cả những gì Mizoguchi phải tiếp nhận khi còn bé dường như đã quá lớn, quá đau đớn so với sức chịu đựng của một đứa trẻ. Ngay từ đầu, tác giả đã lý giải cái tật nói lắp đã là một cánh cửa đóng kín, ngăn cách cậu bé mở lòng với thế giới bên ngoài. Bởi vì ngôn từ là chiếc chìa khóa, là cánh cửa giao tiếp, kết nối mọi người với cuộc sống xung quanh anh ta. Nỗi thất vọng thứ hai hình thành từ sự đơn thuần của người cha. Xuất phát từ lòng say mê và tình yêu chân chính với Kim Cát, ông vô tư truyền đạt cái đẹp cho con trai bé bỏng. Mặc dù có thể cái đẹp trong đôi mắt và quan điểm của người cha, cái đẹp trường tồn với thời gian dù có thô kệch, rạn nứt đến đâu, chính là vẻ đẹp toàn vẹn và hoàn hảo nhất. Nhưng ông không hề biết rằng, qua đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ, cái đẹp hoàn toàn nguyên vẹn, giữ đúng bản chất như lời ông nói. Để rồi khi đứa trẻ tận mắt nhìn thấy sự khác biệt giữa đời sống và những gì mà tâm trí nó hình dung, đã nuôi dưỡng, thì một sự phản ứng mạnh liệt sẽ xé nát tâm can, làm trái tim nó tổn thương sâu sắc. Có phải tất cả chúng ta đều trải qua cảm giác thất vọng đến nghẹn thở khi phải đối mặt với hiện thực không như mong đợi? Khi còn là một đứa trẻ, chúng ta có thật nhiều hoài bão, mơ ước. Nhưng lớn lên, cuộc sống trưởng thành dần khiến chúng ta đánh mất sự ngây thơ, trong trẻo ngày nào. Không những vậy, dòng đời đưa đẩy còn khiến tâm hồn chúng ta mang theo tổn thương mà thời gian không thể xóa nhòa. Những vết thương ấy thường rất sâu và rất đau, bạn nhỉ? Nếu phân tích kỹ hơn, ta sẽ thấy xung đột nội tâm của Mizoguchi không chỉ dừng lại ở mâu thuẫn giữa cái đẹp mộng tưởng và thực tế. Xung đột ấy còn bắt nguồn từ sự bức xúc khi liên tiếp phải chứng kiến sự thối nát và bần cùng của hiện thực. Đó là sự tàn bạo của chiến tranh, lòng khinh bỉ với ham muốn tầm thường, tục tiểu của các sư thầy, ngày thì an tĩnh rao giảng đạo lý, đêm về thì lại dùng tiền của người dân quyên góp đến kỷ viện ăn chơi trác táng. Nỗi đau của Mizoguchi còn tích tụ trong sự tức tối đối với sự tham vọng của người mẹ. Trong mỗi lá thư gửi viết con trai, bà đều viết mong ước lớn nhất trong cuộc đời là được nhìn thấy con trai trở thành vị sư chủ trì của chùa. Mẹ của chú Tiểu ẩn sau dưới dáng vẻ hiền lành, chất phác, thực chất che giấu một tham vọng lớn. Hà cớ sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tâm hồn của Mizoguchi khao khát được ôm ấp, được chạm vào cái đẹp một cách đơn thuần và chân chính. Nhưng sau cuộc đời này, từ cảnh vật, con người xung quanh, kể cả bản thân chú Tiểu, lại tồn tại quá nhiều sự xấu xí, hậm hĩnh. Nỗi thất vọng của Mizoguchi ban đầu nhỏ xíu, tựa như một hạt cát trong sa mạc. Nhưng theo năm tháng, thời gian dần trôi, nỗi thất vọng phình to như thể ai đem những hạt cát chất đầy vào một quả bóng bay mà không biết rằng quả bóng bay sẽ nổ tung vì nó vốn dĩ rất mong manh. Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Abigail Adams từng nói, nỗi thất vọng và bất hạnh của chúng ta phát sinh từ việc hình thành những quan niệm sai lầm về sự vật và con người. Sai lầm lớn nhất trong đời Mizoguchi có lẽ là do cậu đã chăm bẵm quá kỹ cái ý niệm rằng trên thế gian này tồn tại cái đẹp hoàn hảo tuyệt đối. Vì mộng tưởng không tìm thấy điểm cân bằng trong đời thực, nên sự hạt giống bất hạnh ươm mầm bấy lâu bắt đầu nảy sinh mạnh mẽ. Thông điệp để lại. Chúng ta cần có đủ sự tỉnh táo để nhìn thấy bản chất cuộc sống. Nhìn thấu rồi, hãy học cách sống chung với cuộc sống này bằng sự hiền hòa và sáng suốt. Hãy nhớ rằng, một phần của cái đẹp là sự xấu xí. Cái đẹp và sự xấu xí không đối nghịch. Chúng là một tổng thể hòa hợp, giống như ánh sáng có thể tồn tại được là nhờ vào bóng đêm. Sự bất toàn và mong manh cũng vậy. Chúng là một phần tạo nên sự sống. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được rõ chân lý này, chấp nhận nó, đón nhận nó một cách chân thành, khi đó chúng ta mới có thể sống trọn vẹn với đời. Đừng sợ hãi vì có dục vọng, hãy tin rằng chúng ta luôn có cơ hội để tái sinh. Khi nhìn cảnh Kim Cát tự cháy trong biển lửa, dục vọng dồn nén trong lòng chú Tiểu bấy lâu hóa thành tro bụi, giống như ngọn lửa đang bùng cháy trên tòa tháp Kim Cát. Cũng vào khoảnh khắc ấy, khao khát được sống trỗi dậy mạnh mẽ bên trong thân thể đẫm máu của Mizoguchi. Khi tỉnh ra, tôi mới thấy cả thân mình bị bỏng rợp, bị xước và chảy máu. Ngón tay tôi cũng chảy máu dầm dề, rõ ràng đây là vết thương tôi gây ra lúc đấm vào cánh cửa bàn nãy. Tôi liếm vết thương như con thú chạy trốn. Tôi mò vào túi, lôi ra con dao găm và lọ thuốc an thần Camotin gói trong khăn tay. Nhắm hướng khe núi, tôi quăng xuống đất. Tay tôi đụng vào gói thuốc lá ở trong túi khác. Tôi châm thuốc, hút. Tôi cảm thấy giống như một người vừa làm xong công việc và thảnh thơi hút một điếu thuốc. Tôi muốn sống. Qua cách truyền đạt của tác giả, những ham muốn, dục vọng của con người phải chăng cũng là điều bình thường, là một loại bản năng sống. Yêu mến cái đẹp, khao khát sở hữu cái đẹp là dục vọng. Nhưng dục vọng này không hẳn là xấu. Chúng đơn giản là một chất liệu góp phần tạo nên sự nhiệm màu cho đời sống. Tuy nhiên, chúng ta cần có sự tỉnh táo để quản lý dục vọng của mình. Bởi dục vọng không đứng yên, chúng sẽ di chuyển, sẽ lớn lên, sẽ phình to. Một khi dục vọng đã lớn, rất khó để kiểm soát. Quản chế dục vọng là phương thức giá trị giúp con người tránh những đau khổ không cần thiết trên đường đời. Tuy nhiên, đôi lúc con người buộc phải trả giá bằng nỗi đau, bằng trải nghiệm của bản thân, mới lĩnh hội được chân lý. Giống như Mizoguchi, cậu phải trả giá cho hành động sai lầm của bản thân. Cơn kề cái chết, lòng cậu mới thấu tỏ. Được chân lý soi sáng, tâm hồn cậu mới tự do. Và khi ấy, khao khát được sống trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu giống như loài phượng hoàng bay lên từ đống tro tàn, được thức tỉnh và tái sinh. Cái hay của tác phẩm chính là cho phép tình yêu và dục vọng được song hành, để chúng tương tác với nhau, phát triển cùng nhau, sau đó cùng nhau hủy diệt. Nhưng sự hủy diệt luôn cần thiết để sự sống được sinh ra, phát triển theo một hình thức mới. Qua tác phẩm Kim Cát Tự, một lần nữa ta sẽ thấm nhuần chân lý. Khi con người ta yêu một thứ gì đó quá mãnh liệt, nếu đổ vỡ, mong muốn hủy diệt tình yêu ấy sẽ rất lớn mạnh. Kim Cát Tự quả thực là một tác phẩm văn học đẹp và đượm buồn. Đôi nét về tác giả. Mishima Yukio sinh ra tại Tokyo, tốt nghiệp khoa luật Đại học Tokyo năm 1947, sau đó làm việc cho Bộ Tài chính. Sau 9 tháng, ông từ chức và bắt đầu viết văn. Các tác phẩm tiêu biểu của ông là Khát vọng yêu đương năm 1950, Tiếng triều dân năm 1954, được giải thưởng văn học Shinsosha, Kim Cát Tự năm 1956, giải thưởng văn học Yomiuri, Sau bữa tiệc năm 1960. Ngày 25 tháng 11 năm 1970, ông tự sát tại doanh trại Ichigaya của lực lượng phòng vệ Nhật Bản sau khi hoàn thành những trang cuối bản thảo Năm tướng suy của người trời, tập thứ tư trong tác phẩm Trường Thiên Biển Phì Nhiêu. Các tác phẩm của Mishima Yukio được yêu thích trên toàn thế giới. Ông là một trong những nhà văn hàng đầu Nhật Bản vào thế kỷ 20. Văn chương ông luôn được đánh giá là các tác phẩm tinh tế, đa cảm xúc, luôn gắn liền với sự hủy diệt. Tuy nhiên, đằng sau mỗi sự hủy diệt, bạn đọc luôn có thể tìm thấy ý nghĩa chân thực của sức sống và cái đẹp. Cảm ơn các khán giả đã xem và lắng nghe trọn vẹn video từ Spiron Books chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.